Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn. Đăng Khoa và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay rõ ràng là ngày thứ Sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga chuẩn bị cho một cái áo dạ hội thiệt là đẹp để mà tham dự lễ cưới của hoàng gia chưa?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Rồi, nhưng mà phải đi sớm sớm lẹ lẹ lên, tại bây giờ người ta đang ngủ ở ngoài đường, ngoài sáng, người ta cắm lều để mà người ta chờ xem đó. Vâng, và trong khi mà thời tiết ở đây thì cũng đã nóng lắm rồi, 71 độ hiện thời bây giờ, và cao nhất ngày hôm nay là 98 và buổi tối là 73. Ngày nay có mây rải rác ở một vài nơi và mưa chỉ có 10% thôi, gió thổi 15 dặm một giờ. Ngày mai cũng không xê xích mấy và cũng có nhiều mây và gió ngày mai thì thổi mạnh hơn 18 dặm một giờ. Ngày mai thứ bảy là 94-73 và ngày chủ nhật là 91-72. Năm nay người ta thấy rằng có vẻ như là nóng hơn mọi năm. Nhưng mà muốn bớt tránh nắng đi thì là chắc là mua vé đi đi dự đám cưới đi, phải không Đăng Khoa? Và bây giờ đi lẹ lẹ lên, chứ không thôi là không có chỗ mà cắm lều luôn á.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua, ngày hôm nay thì trên các cái đài truyền thông, các cái phương tiện truyền thông thì nói rất là nhiều về cái đám cưới của Hoàng gia Anh và nhiều người họ cũng đã đến tham gia, nhưng mà tại vì cái số lượng nó quá đông cho nên là đúng như vậy, có nhiều người họ phải xếp hàng bên ngoài rồi dựng lều lên để mà đợi cái ngày sẽ tổ chức là cái ngày 19 tháng 5, tức là vào ngày mai. Quay trở lại với thời tiết thì phải nói rằng là nóng, rất là nóng. Ngày hôm qua thì phải nói là một ngày mà nhiệt độ lên cao kỷ lục của thành phố Houston, và buổi chiều thì đã lên tới con số là 104-105 độ. Với lại cái humid nó rất là làm chúng ta rất là khó chịu. Và ngày hôm nay thì cũng như vậy, lúc này bên ngoài thì 76 độ, mặc dù rằng là có mây khá là nhiều, trời thì hơi âm u một chút. Tuy nhiên thì ở đây nói rằng là chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa mà thôi. Và hôm nay thì được dự báo tiếp tục cũng sẽ có được một cái ngày được xem là nóng nữa, và sẽ có thêm một cái kỷ lục mới là cái ngày thời tiết sẽ lên cao 95 độ, 96 độ là nhiệt độ ngày hôm nay. Tuy nhiên với cái heat index cùng với cái humid thì có thể lên tiếp tục là 3 con số cho ngày hôm nay. Và buổi tối xuống thấp là 75, gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Đến ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, hai ngày cuối tuần thì phần trăm cơ hội mưa có lên cao, nhưng mà thật ra thì cũng chỉ khoảng 20-30% mà thôi. Và nhiệt độ thì cũng ở những con số chính, mặc dù là có giảm xuống đôi chút, tuy nhiên cũng sẽ không có quá nhiều. 92 độ, 93 độ là nhiệt độ vào cuối tuần, và buổi tối xuống thấp là 75-76.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là chương trình mua lại những ngôi nhà trong vùng bị lũ lụt sau cơn bão Harvey đang bị chậm chạp, khi mà nguồn tiền thì lại chưa có được đưa vào quỹ, cũng như rằng là các nhà đầu tư thì đang rất là khó khăn, và các lãnh đạo địa phương đang đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa cho chương trình này. Thì lát nữa đây, Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp trường Clarksdale School of Art. Đây là một ngôi trường được xây dựng với kinh phí lên đến 450 triệu Mỹ Kim trên một khoảng là 14 mẫu Tây, ngay gần góc đường Montrose và Bissonnette của thành phố Houston. Và ngôi trường này có một cái không gian rộng lớn và có thể cho người ta đi bộ và nhìn thấy những cái khung cảnh rất là đẹp, cũng như rằng là được xem như là một cái sự sáng tạo trong vấn đề xây dựng ngôi trường này. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là kỹ nghệ dầu hỏa đã hồi sinh trở lại một chút sau khi công việc sản xuất cũng như là giá dầu thô đã tăng và thị trường mở rộng ra, đã tiếp thêm những nguồn năng lượng mới cho thành phố Houston. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến việc các giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston đã quyết định sẽ bỏ phiếu để mà thông qua một cái gói trái phiếu trị giá 1.7 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà với tình trạng bạo lực gần đây, bạo lực súng ống tại trường học cũng như rằng là những khó khăn, thì các giới chức lãnh đạo lo rằng sẽ không nhận được sự ủng hộ của cử tri. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về viên quản trị của cơ quan bảo vệ môi trường là ông Scott Pruitt. Và ngày hôm qua thứ Năm đã xóa bỏ một số những cái quy định an toàn nhắm vào các xưởng hóa chất trên toàn quốc sau cái vụ nổ năm 2013 tại một xưởng chế tạo phân bón thuộc phía Tây của tiểu bang Texas. Là đến đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Người đàn ông Forwood đã từng bắn vợ cũ và giết chết ba đứa con và người bạn trai của vợ mình ngay tại căn nhà ở Ponder, đã từng nộp đơn xin ly dị vào tháng 8 vừa qua. Bà Amanda Lee Simpson, bà mẹ của ba đứa bé đã bị giết chết vào hôm thứ Tư, là cái người còn sống sót duy nhất trong cái vụ tấn công bởi người chồng cũ là ông Justin Painter. Tình trạng sức khỏe của bà khá là ổn định từ ngày hôm qua tại bệnh viện. Cách đây không lâu thì trường tiểu học Brenton của học khu Dallas, Kinnean, là cái nhà trường được xem là có những cái thành tích xấu, không có đạt đủ tiêu chuẩn của tiểu bang. Đây là ngôi trường tiểu học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5 nằm ngay trong lòng của khu vực Pleasant Grove. 5 năm liên tiếp nhà trường này đã không có đạt đủ tiêu chuẩn và đây được xem là một cái thời kỳ quá dài. Tuy nhiên năm nay thì trường Brenton có vẻ khá hơn. Tuy nhiên trường này thì có tới 90% trẻ em thuộc các gia đình nghèo. Và năm nay nhà trường đã đạt được đủ cái tiêu chuẩn hoặc là ít ra cũng bằng với lại cái số điểm của những cái trường thuộc cái khu vực giàu có khác. Dallas thì lại có khu vực Uptown, Downtown hoặc là West End. Cho tới giờ phút này thì những nhà xây cất họ đang xây lại cái khu vực được xem là lịch sử phía đông trong cái vùng thương mại trung tâm thuộc về East Quarter. Và sự thay đổi cái tên của nó trong cái kế hoạch, nó cũng nằm để mà xây cất, sửa chữa lại ít nhất là hơn một chục cái tòa nhà cũ kỹ, cũng như là việc xây cất lại cái khu vực gần Deep Ellum, dọc theo đại lộ Sesaseva và đường Commerce và Jackson Street. Cuối cùng thì bản tin cho hay là có một loại thuốc mới nhằm để ngăn chặn bệnh nhức đầu migraine đã được cơ quan quản trị dược và thực phẩm chấp thuận vào ngày hôm qua thứ Năm. Đa số các chuyên gia tin rằng đây bước qua một cái thời kỳ mới chữa trị cho những ai bị các chứng bệnh nhức đầu kinh niên này. Lát nữa trong phần nhật báo truyền thanh chúng tôi sẽ nói về cái phần tin trên. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin nói về việc là cái ngành kỹ nghệ dầu hỏa của thành phố Houston dự trù sẽ quay trở lại một cách mạnh mẽ và sẽ là một trong những ngành đứng đầu giúp cho nền kinh tế Houston phát triển trong thời gian sắp tới. Người ta nói nhiều về cái việc là giá xăng dầu đã tăng lên trong thời gian vừa qua và từ đó cũng tăng lên cái sản lượng và mở rộng ra thị trường quốc tế theo một cái dự báo kinh tế. Sau nhiều năm nền tăng trưởng kinh tế đang phát triển trở lại thì ngành năng lượng dầu hỏa đang dần dần lấy lại cái sức mạnh của mình và cung cấp nhiều hơn cho các khu vực. Và cũng như là sự bùng nổ việc xây dựng các cái mỏ dầu, sự phục hồi sau cái cơn bão Harvey và các hoạt động khác hỗ trợ nền kinh tế địa phương sau cái hậu quả của một vụ nổ dầu gần đây đã bắt đầu từ từ mở ra những tăng trưởng mới cho nền kinh tế của thành phố Houston. Nhà kinh tế học của trường đại học Houston là Bill Kimmer cho biết là nền kinh tế Houston đã phát triển xa và nhanh như thế nào trong vài năm tới sẽ phụ thuộc phần lớn vào cái nền kinh tế của dầu hỏa, giống như là cái giá dầu. Và có những dự đoán cho rằng là nếu cái giá dầu ở cái mức cao và tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới thì khu vực Houston sẽ tăng thêm 55.000 công ăn việc làm cho năm nay. Tuy nhiên thì so với năm 2017 thì vẫn sẽ thấp hơn. Năm 2017 thì có tới 63.000 công ăn việc làm đã được tạo ra. Ngoài ra thì cũng có hàng tỷ Mỹ Kim, các cái tiền trợ cấp và viện trợ liên bang đã đổ vào khu vực thành phố Houston để mà xây dựng lại các cái thiệt hại cũng như là hư hại từ cái cơn bão Harvey. Nền kinh tế của thành phố Houston đối với các cái ngân hàng cũng như là các cái nhà phát triển và môi giới về địa ốc thì những cái ngành này vẫn cố gắng có những chương trình để vượt qua các cái khó khăn. Trong cái vụ nổ dầu bắt đầu vào giữa năm 2014 và làm cho nền kinh tế Houston cũng như là cái ngành công nghiệp dầu hỏa đi xuống tới mức thấp nhất, Houston đã mất khoảng 75.000 công ăn việc làm liên quan đến dầu mỏ trong 2 năm sau đó, tức là năm 2015 và năm 2016. Tuy nhiên thì vẫn cố gắng để có thể tránh được một cuộc suy thoái như là cái sự sụp đổ vào những năm 1980, lúc đó thì sự sụp đổ về kinh tế đã làm cho thành phố rơi vào các cái khủng hoảng về các cái ngành như địa ốc, ngân hàng cũng như là nền kinh tế cho toàn thành phố. Khoảng thời gian gần đây thì nền kinh tế Houston được hỗ trợ bởi nền kinh tế quốc gia đã có những thay đổi mạnh mẽ, cũng như là sự mở rộng của ngành công nghiệp hóa dầu đã đầu tư hơn 50 tỷ Mỹ Kim vào việc xây dựng các cái nhà máy mới cũng như là những mỏ dầu mới. Tuy nhiên thì cái việc tăng trưởng việc làm vẫn còn được xem là chậm khi mà các dữ liệu việc làm lấy từ các công ty năng lượng cho thấy là vẫn có sự cắt giảm hàng tỷ Mỹ Kim trong cái chi tiêu cũng như là hàng chục ngàn công ăn việc làm. Cái giá dầu thô của Hoa Kỳ gần đây đã tăng lên là 70 Mỹ Kim một thùng và sản lượng đã tăng cao, hiện đang có thể lên tới là 11 triệu thùng mỗi ngày. Và việc xuất khẩu dầu thô cũng đạt được cái mức kỷ lục là khoảng 2 triệu thùng một ngày, với phần lớn là các cái mỏ dầu từ các cái mỏ đá phiến của tiểu bang Texas và vận chuyển qua các cái cảng gần đó. Thành phố Houston cũng nhận được các cái lợi từ việc phát triển kinh tế trên toàn quốc. Tháng trước thì tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức là 3,9%, và cái mức này được xem là thấp nhất trong gần hai thập niên qua, và tăng trưởng việc làm đã phát triển mạnh mẽ, và cái mức lạm phát thấp và niềm tin của người tiêu dùng cũng đã tăng cao trong thời gian vừa qua. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Tin thêm về cái vụ sát nhân tại Ponder, và cảnh sát trưởng của thành phố là Robert Genova đã phải nghỉ một vài giây trước khi nhớ lại cái vụ sát nhân ở Ponder, nơi dân số chỉ có 1.571 người theo thống kê dân số. Và cảnh sát trưởng nói có một vụ không rõ ràng, không thể giải thích cái chết, có thể là hit and run, là tai nạn đã xảy ra cách đây đã 7 năm rồi. Thế nhưng cái sự yên tĩnh của thành phố nhỏ đã thay đổi vào buổi sáng ngày thứ Tư, khi Justin Tyler Painter, 39 tuổi, dân của Fort Worth, đã đến căn nhà ở 600 block của Lone Star Parkland. Painter đã bắn người bạn trai của người vợ cũ, bắn và đã giết chết ba đứa con trước khi bắn trọng thương người vợ cũ tên Amanda Simpson và tự bắn vào mình để kết liễu cuộc đời. Đó là theo lời cảnh sát và cơ quan The Tarrant County Medical Examiner. Cảnh sát trưởng Geneva nói Ponder có 4 cảnh sát hiện dịch full time, có những cảnh sát trừ bị nhưng mà không thể ứng phó với những cú phone 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, và được connect với văn phòng cảnh sát trưởng Denton County. Và sự việc này đã làm cho dân chúng quan tâm nhiều, vì đáng lẽ nó không xảy ra ở đây, vì người ta hay nghĩ rằng khi người ta tới một thành phố nhỏ thì những sự việc đó không xảy ra. Người vợ cũ bị bắn trọng thương đã thoát chết, cho biết khi ly dị năm 2017, Justin Painter đã giải thích tại sao có việc chia tay. Và trên Facebook Live của Amanda Simpson nói về việc ly dị. Và trong những cái live post trên Facebook, bà Simpson nói bà rất tức giận với thẩm phán, người đã handle cái vụ ly dị, vì Justin đã cố tự tử một lần trước đây khoảng một năm. Và bà đã nói rõ ràng với thẩm phán ông ta bị bệnh tâm thần, không bình thường, và họ đã không lắng nghe bà. Và nay thì những đứa con của bà không còn, và những đứa con là tất cả của cuộc đời bà. Thẩm phán của tòa 322 District Court đã không... Người mà đã handle vụ ly dị đã không trả lời qua một request của email. Chính Justin Painter là người đã đưa đơn ly dị vào tháng 4 năm 2017, và Justin Painter lấy temporary restraining order chống lại vợ của mình. Và sau đó, theo Facebook của Amanda, thì Justin muốn quay lại với vợ, nhưng bà đã có bạn trai và tính sẽ làm lại cuộc đời. Bà nói cộng đồng Ponder rất tuyệt vời đối với gia đình của bà. Bà yêu thành phố này lắm, và bà cũng yêu cầu media đừng làm phiền gia đình bà nữa. Bà là người sống sót, có muốn điều gì thì hãy hỏi bà. Và một quỹ hỗ trợ gọi là GoFundMe Account đã được lập ra để giúp cho Simpson. Trở lại với Khôi Nguyên.
Thính thưa quý thính giả, như quý vị cũng biết là sau khi cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston, thì đã có một số bản tin cho biết rằng là các giới chức tại địa phương đang tính mua lại những ngôi nhà đã bị ngập lụt nhiều lần. Nhưng mà bây giờ chương trình này đang gặp một số khó khăn nhất định. Các giới chức tại địa phương, các giới chức liên bang cũng như các giới chức tiểu bang đang rất là khó khăn và bực mình, bởi vì việc rằng là tiền để có thể mua lại những ngôi nhà thì đang được giải ngân một cách chậm chạp. Trong khi đó, những chủ đầu tư muốn mua lại những ngôi nhà bị ngập lụt này thì vẫn phải chờ đợi. Thì bây giờ cả giới chức địa phương lẫn những nhà đầu tư đều rất là bực mình đối với vấn đề này. Và họ đang làm việc một cách tích cực để giúp cho chương trình này có thể vượt qua những khó khăn đó, với hy vọng sẽ gia tăng số nhà được mua bán, vốn có thể sẽ kéo dài hàng năm để hoàn tất việc mua lại những căn nhà trong các vùng ngập lụt này. Đến bây giờ đó, tính đến lúc này đó, thì các giới chức tại địa phương đang than thở về số tiền 10 tỷ Mỹ Kim vốn đã được thông qua tại Quốc hội để mà có thể trong chương trình phục hồi lâu dài cho tiểu bang Texas, nhưng mà số tiền này vẫn chưa thấy đâu hết. Chủ nhân các ngôi nhà thì đang rất là lao đao, và các một số khu vực bị ngập lụt thì bây giờ họ mở cửa luôn cho các nhà đầu tư tư nhân. Tại vì họ chờ đợi chính phủ mua nhà thì quá lâu, trong khi đó thì có cơ hội để cho các nhà đầu tư tư nhân thì là họ ngay lập tức đã mở cửa để cho cái việc mua bán được nhanh hơn. Các giới chức tại địa phương đang bày tỏ sự lo ngại với việc rằng là họ đang mất đi cơ hội để mua lại những ngôi nhà này. Tại vì nếu chính quyền mua lại những ngôi nhà này thì họ sẽ phá bỏ để tránh phải trả những cái số tiền trong chương trình bảo hiểm lục lội cho những ngôi nhà vốn đã có nguy cơ cao này. Và bây giờ họ đang bắt đầu nói nhiều đến về một số vấn đề có thể đưa ra. Thí dụ như rằng là các giới chức của cơ quan FEMA thì họ đang bàn thảo về việc sẽ hủy luôn chương trình bảo hiểm lục lội cho những ngôi nhà vốn đã bị nhiều trận lụt rồi. Và cơ quan kiểm soát lục lội của quận hạt Harris thì cũng đang bắt đầu nói đến việc bắt buộc chủ nhân những ngôi nhà này di dời đến các khu vực khác và phá bỏ những ngôi nhà đó. Các nhà lập pháp của tiểu bang cũng như các lãnh đạo của cơ quan kiểm soát lục lội hoặc thậm chí là những người đứng đầu trong chương trình bảo hiểm lục của quốc gia thì họ đang đề nghị một chương trình mua lại những ngôi nhà này một cách mạnh mẽ và nhanh chóng hơn. Hồi đầu tháng này đó thì theo một bài báo của tờ Houston Chronicle cho biết, các nhà đầu tư lớn và nhỏ đang mua lại hàng ngàn những ngôi nhà bị ngập lụt sau cơn bão để có thể xây lại và cho thuê cho những cái khu đó. Nhưng cái điều này lại khiến cho kế hoạch của quận hạt bị gián đoạn, bởi vì họ muốn đưa những cái ngôi nhà này vào chương trình mua lại và sau đó phá hủy nó đi. Và đây là một phần rất quan trọng trong chương trình kiểm soát lục lội thành công của chính quyền. Bởi vì sau khi mua lại, họ sẽ phá nó đi. Và có rất là nhiều lợi ích trong cái việc phá bỏ những ngôi nhà này. Đầu tiên, nó sẽ giúp cho không gian thông thoáng và nước có thể rút đi một cách nhanh hơn. Và thậm chí, nó có thể dùng để xây dựng những cái nơi thoát nước. Và đối với những lợi ích công cộng thì có thể xây dựng thành những công viên hoặc là những sân bóng. Và kể từ khi những cái ngôi nhà này thì thường đó họ có những cái chương trình bảo hiểm lục lội trong chương trình của liên bang. Và việc mua lại những ngôi nhà này sẽ chấm dứt cái vấn đề phải chi trả thiệt hại sau những cơn bão, vốn có thể tiêu tốn hàng chục ngàn Mỹ Kim cho mỗi một ngôi nhà. Quận hạt Harris đã run cái chương trình mua lại nhà này từ 30 năm qua. Và họ tập trung vào những ngôi nhà bị lụt nhiều lần và nằm trong vùng lũ 100 năm. Thì họ sẽ trả cho những ngôi nhà đó cái giá trước khi bị lục lội và một số chi phí khác, thí dụ như là tiền closing cost, tiền chứa đồ, tiền tái định cư, thậm có một số chương trình. Thì những ngôi nhà này cái giá khác biệt có thể lên đến 31.000 Mỹ Kim cho một ngôi nhà khi mà so sánh nhà cũ và nhà mới. Và đồng thời thì họ đã mua được khoảng là 3.000 căn nhà kể từ khi chương trình này bắt đầu. Thì Quốc hội đã thông qua 10 tỷ Mỹ Kim để giúp cho phục hồi sau cơn bão Harvey của thành phố Houston. Trong đó, 5 tỷ đã được thông qua hồi tháng 9 bởi Quỹ Phát triển Nhà và Đô thị. Nhưng mà bây giờ thì chương trình này đang gặp rất nhiều khó khăn. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường là ông Scott Pruitt. Và ngày hôm qua thứ năm đã xóa bỏ về một số những cái quy định an toàn được áp dụng trên những cái hãng xưởng hóa chất trên toàn quốc sau cái vụ nổ chết người năm 2013 tại một xưởng chế tạo phân bón ở thành phố West, tiểu bang Texas. Ông Pruitt đã ký xóa bỏ những cái quy định dưới thời của Tổng thống Obama về vấn đề an toàn cũng như là quản lý nguy hiểm đối với lại 12.500 các cơ xưởng tại Hoa Kỳ, trong đó bao gồm những cái xưởng chế tạo hóa chất và lọc dầu. Một nhóm những cái nhà sản xuất về hóa chất đã đón mừng cái bản tin về cái sự thay đổi kế hoạch này. Trong khi đó thì phát ngôn viên Alex Munmuji của nhóm làm việc về môi trường thì nói rằng đây là một điều không tốt. Những cái quy định này đã được đưa ra vào tháng 4 năm 2013 sau cái vụ nổ ở phía bắc của thành phố Waco, gây thiệt mạng cho 15 người và làm chết ít nhất, trong đó bao gồm có 10 nhân viên cứu hỏa và có hơn 300 người đã bị thương. Vụ nổ này đã đưa những cái mảnh vụn lên tới cả nhiều dặm đường. Về cái sự thay đổi của ông Pruitt, coi như là loại bỏ về một số những cái quy định cũ có liên quan đến vấn đề huấn luyện an toàn hoặc là ngăn chặn tai nạn xảy ra hoặc là trong cái việc điều tra về tai nạn. về cái khoản thay đổi này đã được ký bởi ông Proust cũng tháo bỏ về một số những cái đòi hỏi là cần phải cung cấp về những cái thông tin về vấn đề nguy hiểm hóa chất cũng như là những cái kế hoạch gọi là khẩn cấp trong cộng đồng như thế nào nếu trong trường hợp dân chúng sống trong khu vực đó yêu cầu có một cái bản copy như vậy. Về cái sự thay đổi này thì theo như là lời của một số các giới chức thì việc này rất khó để mà có thể cho những ai sống gần những cái háng xưởng như vậy họ có được những cái thông tin về vấn đề an toàn. Khi mà cái hãng xưởng chế tạo phân bón tại thành phố West, tiểu bang Texas được xây năm 1962 thì nó rất xa cái cộng đồng nông nghiệp vốn rất là nhỏ bé này, cách thành phố Dallas về hướng nam khoảng 75 dặm. Nhưng trong nhiều năm thì cộng đồng này lớn về hướng bắc và tiến dần về cái khu vực hãng xưởng. Vào năm 2013 thì nhiều căn nhà và ngay cả chung cư cũng như là một nhà dưỡng lão cùng với lại ba ngôi trường đã xây sát cạnh với lại cái xưởng chế tạo phân bón này. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2013 thì một vụ nổ lớn đến nỗi mà các nhân viên cứu hỏa thiện nguyện họ không chịu nổi với cái sức nóng vụ nổ của 30 tấn chất ammonium nitrate. Và cái vụ nổ này đã được coi như là một trong những cái vụ nổ lớn đã gửi những cái ngọn lửa lên cao tới 90 feet và sâu tới 10 feet dưới đất. Rất là gần với là các trường học gây thiệt hại cho các ngôi trường này. Trong số đó thì 12 trong số 15 nhân viên cứu hỏa đã bị thiệt mạng trong cái vụ này. Theo một cái cuộc nghiên cứu của chính phủ cho thấy thì 54% những người sống gần đó đã phải vào bệnh viện. Và những người sống cách đó cả 1.000 feet cũng phải cảm thấy nhức đầu và họ cũng cần phải chữa trị. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 18 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ là chương trình công nhân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận. 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và chúng ta ở đây thì chúng ta thăng nóng, nhưng mà nếu mà đang ở Hawaii, ở cái khu vực mà Kilauea đó thì nguy hiểm quá, dễ sợ quá. Núi lửa nó lại mới phun nửa ngày hôm qua và cái đợt coi như là cái đợt mới nhất. Mà cái cục khói cao tới 9.000 mét lận đó, Quang Hưng, ghê quá hả?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dân Hawaii thì bây giờ họ cũng lo khi mà cái ngọn núi lửa chúng ta thấy là nó phun rất là cao. Rồi những cái khói hoặc là những cái tàn, cái nhang của nó đó thì nó bao phủ hết cả một cái thành phố như vậy. Nhưng mà bên chúng ta thì cũng nóng lắm chị Thu Nga, cũng như là quý vị thính giả thấy là đường xá bây giờ đó thì nhờ cơn mưa ngày hôm qua cho nên cũng đỡ. Nhưng mà ngày hôm nay thì bắt đầu nóng trở lại rồi. Đường xá rất là tốt, không có bị kẹt xe nhiều. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.